Sáng nay đề tài tôi muốn chia sẻ là làm chứng có kết quả. Làm chứng đây không phải là riêng đi ra nói chuyện về Chúa. Làm chứng đây nó có thể cầu khẳng danh Chúa về cho một linh hồn nào, hay là xin Chúa một điều gì đó. Làm chứng có kết quả. Xin quý vị cùng với tôi xin dâng lời cầu nguyện trước khi chúng ta vô đề. Cảm tạ Chúa, giờ này chúng con nghiên cứu những câu kinh thánh. Xin Chúa dạy dỗ cho chúng con thấy được chiều sâu, chiều rộng của những câu kinh thánh này, để chúng con có thể thấu hiểu được tình yêu thương của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở trong một Kinh Tô đoạn 3 câu số 6 được chép như thế này. Một Kinh Tô đoạn 3 câu số 6. Chúng ta biết về khi mà con cái của Chúa từ xưa tranh luận là nào, ai ban phước cho kết quả. Thì Phao-lô mới nói điều này. Một Kinh Tô đoạn 3 câu số 6. Tôi đã trồng, A-ba-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho gì? Cho lớn lên. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng đây là có người trồng, có người gieo, có người bón phân, có người tưới nước, nhưng mà kết quả là gì? Là Đức Chúa Trời làm. Và đôi khi chúng ta tưởng rằng là tất cả những gì chúng ta gieo vào, tất cả hết sức lực gì chúng ta làm, là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đem sự kết quả đến. Mà nếu kết quả không đến là chúng ta cho rằng là chúng ta làm không đúng phương pháp. Mà nếu chúng ta làm đúng phương pháp đi nữa mà có kết quả thì chúng ta cho chúng ta là thành công hơn những người khác. Đó là cái nguy hiểm mà ngày xưa hội thánh ban đầu đã trải qua, và hội thánh cuối cùng cũng sẽ trải qua điều đó. Một ngày nào mà chúng ta cho rằng là chúng ta thành công, phương pháp chúng ta dùng thành công, thì chúng ta sẽ bị sự cám dỗ. Vì chúng ta quên rằng là tất cả kết quả là do Đức Chúa Trời làm ra. Đó không có nghĩa rằng là chúng ta không làm gì. Chúng ta phải cộng tác với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải làm việc cùng Chúa Trời. Chúng ta phải đồng công với Đức Chúa Trời. Tôi có mảnh đất ở đằng sau nhà. Có những lúc tôi bận rộn quá tôi không làm gì hết. Thì cả buổi mùa hè đó không có cây. Kết quả không có trái ăn. Không có gì hết. Vậy tại vì mình không gieo. Mình đôi khi mình expect, đôi khi mình đòi hỏi là phải có kết quả. Không có kết quả nếu mà chúng ta không gieo. Có bao giờ quý vị không gieo mà cũng có kết quả không? Chúng ta nghĩ không. Nhưng mà có lần tôi không gieo mà kết quả. Ngày xưa đó hột giống nó nằm ở trong đó, tự nhiên nó kết quả. Có đâu phải là tôi ngày xưa tôi gieo không? Không. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời làm. Có những lúc mà chúng ta không làm gì, Chúa cũng phải làm bằng được. Đôi khi chúng ta không giảng đạo, Chúa phải khiến hòn đá nói lên về sự tình yêu thương của Ngài. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ về cái sự làm chứng, cái sự cố gắng của chúng ta có kết quả. Thứ nhất là chúng ta hiểu biết rằng là chúng ta không thể thay đổi lòng người, chỉ có Đức Chúa Trời mới thay đổi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không gieo thì làm sao người ta biết được? Đúng không? Ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Roma, Roma đoạn 10 câu số 14. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao. Cho nên nếu mà chúng ta không có một phần nào trong đó để gieo thì làm sao có kết quả? Bây giờ chúng ta gieo làm sao? Điều đầu tiên, thứ nhất mà chúng ta chia sẻ là chúng ta phải, cái chữ tiếng này tiếng Anh tôi không biết dịch là làm sao mà nó đầy nghĩa. Tiếng Anh nó là plead to God, có nghĩa là chúng ta kêu cầu một cách tha thiết cùng với Đức Chúa Trời. Kêu cầu một cách tha thiết. Làm sao chúng ta kêu cầu một cách tha thiết? Sáng Thế Ký đoạn 18, câu số 16. Đây nói về câu chuyện có Abraham mà Chúa Đức Chúa Trời xuống để khải thị cho Abraham. Sáng Thế Ký đoạn 18, câu số 16 được nói thế này. Các đấng đều đứng dậy mà đi ngó về phía Sodom, Abraham đi theo để tiễn bước các đấng. Đây là Đức Chúa Trời xuống cùng Abraham. Câu số 17. Đức Chúa Trời phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Có nghĩa là sao? Chúa không bao giờ làm một điều gì mà không báo tin trước cho tôi tớ của Ngài, những người tin Ngài. Khi mà Đức Chúa Trời xuống đây muốn tiêu diệt thành Sodom Gomorrah, tại sao Chúa đến cùng Abraham? Tại vì Chúa muốn biết lòng Abraham có khao khát về dân sự của Chúa trong thành Sodom. Khi mà chúng ta đọc hết cái câu chuyện này đó, là chúng ta thấy rằng giữa sự kêu gọi, giữa cái sự tha thiết cùng với Abraham với Đức Chúa Trời, Abraham nói rằng câu số 34 nói rằng của Sáng Thế Ký đoạn 18, ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ thế sao? Hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cứ 50 người công bình ở trong sao? Chúa nói không, nếu 50 người ta cũng không chịu gì. Abraham nói, Chúa ơi, khoan đã, nếu 40 người, 30 người, 20 người, 10 người, nếu trong 10 người đó, nếu mà họ tin Chúa, thế nào Chúa tiêu diệt cả thành? Tôi thiết nghĩ nếu Abraham thương lượng cùng với Chúa, nếu mà chỉ có một người, nếu một người trung tín, Chúa có tiêu diệt thành Sodom Gomorrah hay không? Cái tư tưởng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây rằng, tuy rằng có những người gian ác, những người không gì mà liên quan đến Abraham, Abraham cũng tìm mọi cách để thương lượng cùng với Đức Chúa Trời để gìn giữ những người ấy. Chúng ta có kêu gọi Chúa đủ hay không? Nếu chúng ta trong một danh sách mà năm nay chúng ta muốn rằng người đó theo Chúa hay là tin Chúa, chúng ta có tha thiết cùng với Chúa về một linh hồn đó hay không? Tôi nghĩ Abraham không có phải cầu xin Chúa một cách qua loa. Nhưng mà Ngài đem suy nghĩ một linh hồn đó, khao khát cùng với Chúa, khóc lóc cùng với Ngài, có thể là kể lễ, than thở cùng với Chúa, tại sao Chúa không cứu những linh hồn đó? Càng ngày chúng ta nghĩ về một linh hồn đó nhiều chừng nào, thì càng ngày chúng ta thương linh hồn đó chừng đó, chừng ấy. Mô-xe, ở trong sách Ký đoạn 32, thì chúng ta thấy rõ ràng về câu chuyện này rõ ràng hơn. Xuất Ký Giới Ký đoạn 32. Khi dân sự của Chúa đã được giải phóng ra khỏi Ai Cập, dân sự của Chúa giải ra phóng ra khỏi Ai Cập Đây là một dân sự than phiền cùng với Môi-se. Một lần thì không muốn nhiều sự ách đô hộ của Ai Cập. Một lần khác thì muốn sống ở trong một xứ đượm sữa và mật. Khi mà Môi-se để giải phóng dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập, họ đi trong đồng vắng, Chúa lúc nào cũng che chở, thức ăn không thiếu thốn, nước uống không bao giờ thiếu, và quần áo ăn mặc không bao giờ mòn. Nhưng mà lòng của họ vẫn còn than phiền, nhớ đến tội lỗi ở Ai Cập vì thói quen. Ở trong Xuất Gia Tư Ký đoạn 32, khi mà Đức Chúa Trời kêu Abraham, sao lên Môi-se chứ, lên núi Sinai đi nhận được bản 10 điều răn để dạy dỗ dân sự của Chúa, thì ở dưới đây họ dựng lên một con bò vàng. Họ quên Đức Chúa Trời giải phóng như họ. Họ chỉ nghĩ đến con bò vàng là một cái hình tượng giúp đỡ cho họ. Đôi khi dân sự của Chúa quên, đôi khi chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời đã giải phóng chúng ta, giúp đỡ chúng ta, che chở chúng ta. Nhưng mà có một hình tượng nào đó trong đời sống của mình nghĩ rằng những gì chúng ta tôn thờ giải phóng chúng ta. Đức Chúa Trời nói cùng với Môi-se, ta xuống sẽ tiêu diệt họ. Môi-se trả lời như thế nào? Được Chúa ơi, dân này sự là cứng đầu lắm, Chúa xuống tiêu diệt họ đi. Môi-se có phải trả lời như vậy không? Không. Đây là một câu tôi thích nhất ở trong Xuất Gia Tư Ký đoạn 32, câu số 32. Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ. Có nghĩa là sao? Môi-se cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho họ. Bất cứ lỗi lầm nào mà nặng tới mức nào, tha thứ cho họ. Một câu này Môi-se thêm vô nữa: bằng không hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Có nghĩa rằng sao? Có nghĩa là gì? Nếu Chúa không tha cho họ thì Chúa hãy cắt con ra khỏi sổ sự sống. Quý vị có thấu hiểu được cái tư tưởng này không? Quý vị có thấu được cái tư tưởng này không? Nếu mà Chúa không tha thứ cho họ thì xin Chúa cắt tên tôi ra khỏi sổ sự sống. Tôi không biết cái lúc đó Đức Chúa Trời cảm nghĩ như thế nào. Đức Chúa Trời cảm nghĩ như thế nào, thưa ông bà anh chị em? Tôi nghĩ Chúa Giêsu hoặc Đức Chúa Trời rất vui mừng vì chính Môi-se mới thấu hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn tiêu diệt chúng ta. Chúa Trời không muốn làm những điều đó, nhưng mà Chúa tìm mọi cách để cứu chúng ta khỏi điều ác và cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời, thương bà chị em. Chúa muốn giúp đỡ chúng ta. Cho nên Môi-se đã kêu cầu danh Chúa: Chúa ơi, hãy cứu họ. Tôi có thể tưởng tượng là Đức Chúa Trời bắt đầu muốn tiêu diệt dân sự của Chúa. Môi-se đứng trước mặt dân sự của Chúa: Chúa ơi, nếu Chúa muốn giết họ, giết con trước đi. Thưa mẹ anh chị em, đó là cái tư tưởng mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh nhiều lần, là chúng ta cần phải cầu khẩn Đức Chúa Trời tha thiết. Plead to God for the lost soul. Philip đoạn 4 câu số 6 phần cuối cùng nói rằng: trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Trình bày những điều mà chúng ta muốn cầu xin cho Đức Chúa Trời. Chúng ta biết lòng chúng ta cầu xin không? Biết không? Biết tại sao chúng ta phải trình? Tại vì càng ngày chúng ta trình bày nhiều chừng nào đó, thì lòng chúng ta mới khao khát để thấy những người khác được cứu. Càng trình bày, càng cầu khẩn, càng ngày tha thiết cùng với Chúa, thì chúng ta mới thương những linh hồn đang lạc mắt thương bà chị em. Chúa muốn chúng ta ngày đêm suy gẫm điều đó. Cho nên điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị, để có một cái lời làm chứng, một cái cuộc cầu nguyện để có kết quả, là chúng ta cần phải tha thiết cầu xin Chúa. Tha thiết cầu xin Chúa. Có một câu được chép như thế này: chúng ta phải cầu, chúng ta phải nói chuyện với Chúa về người đó trước khi chúng ta nói chuyện với người đó về Chúa. Chúng ta cần phải trình bày với Chúa về một linh hồn đó. Cho chồng, cho vợ, cho con, cho bạn bè, cho người thân nhân mình, trước khi mình trình bày cho người đó đến Chúa. Thương bạn chị em, Chúa muốn chúng ta đến cùng với Ngài, đem cả một tấm lòng khao khát trong lòng chúng ta trình bày cho Chúa. Đôi khi lời cầu nguyện của tôi nó quá đơn sơ, và tôi biết rằng Chúa không có hài lòng. Chúng ta cũng muốn người ấy được cứu, đến nỗi mà chúng ta cầu khẩn ngày và đêm hay không? Cho nên lời cầu nguyện chúng ta hay là làm chứng chúng ta muốn có hữu hiệu, thì chúng ta phải cầu khẩn ngày và đêm một cách tha thiết. Có bây giờ quý vị mà bệnh hoạn hay là người khác bệnh hoạn, quý vị cũng tha thiết cầu nguyện với Chúa không? Cũng giống như thế, là một linh hồn đang đi trong sự tội lỗi, chúng ta phải đem hết trình bày cho Chúa. Trình bày cho Chúa cả một tấm lòng mình. Thương bạn chị em, khi chúng ta làm được điều đó, cả một tấm lòng chúng ta thấy được gần gũi đến Chúa. Tôi không biết quý vị cảm nghĩ như thế nào, nếu chúng ta tha thiết với Chúa một điều gì thì chúng ta sẽ gần gũi đến Chúa chừng đó. Đó là một điều không ai có thể cắt đi được. Và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái tư tưởng này. Ở trong sách Giăng đoạn 21 câu số 15. Giăng đoạn 21 câu số 15. Khi Đức Giêsu đã sống lại và chuẩn bị về trời, Đức Giêsu gặp Phi-e-rơ một lần chót. Và Đức Giêsu đã hỏi Phi-e-rơ như thế này: Giăng đoạn 21 câu số 15. Khi ăn rồi, Đức Giêsu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lại Chúa, phải, Chúa biết tôi yêu Chúa. Đức Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Tôi đọc đến cái này này, tôi thấy một tình yêu thương của Chúa vĩ đại trong cái câu kinh thánh này. Thì trước khi tôi giải thích cho quý vị cái tư tưởng này, tôi muốn hỏi quý vị một điều này: nếu một người chồng, người vợ hỏi rằng anh hay là em có thương ta chăng, nếu anh thương em thì sao? Dành thì giờ mua một bó hoa, hay là dẫn đi ra ngoài một buổi tối ăn cơm chiều. Chúng ta thấy cái tư tưởng không? Nếu con cái thương mình thì con cái sẽ giúp đỡ rửa chén, giúp đỡ trong cái việc nhà, vân vân. Chúng ta thấy tình yêu thương của con người, rằng nếu anh thương em, nếu chồng thương vợ, nếu con cái thương cha mẹ, nếu cha mẹ thương con, hầu như đổi là người ấy giúp đỡ là một điều gì đó. Quý vị có thấu hiểu cái tư tưởng chưa? Nếu thương thì phải có một hành động gì đối với người mình thương. Nhưng mà cái câu kinh thánh này lạ lùng ở đây này. Đức Chúa Giêsu nói rằng nếu người thương ta thì phải làm gì? Thương người kia. Lạ lùng quá vậy. Chúa Giêsu không bao giờ nói rằng nếu người thương ta thì làm điều này cho ta. Một cái tư tưởng này cao siêu vô cùng. Nếu chúng ta thương Chúa thật sự là chúng ta thương người khác. Chúng ta thương người khác. Càng ngày chúng ta gần gũi đến Chúa chừng nào thì chúng ta mới thấu hiểu được tình yêu thương của Chúa không bao giờ chú trọng đến bản thân của mình. Bỏ đi một cái bản ngã suy nghĩ người khác hơi quan trọng hơn mình. Cho nên cái tư tưởng mà tôi đọc ở trong sách Một Văn đoạn 2, khi mà tôi đọc đến đây tôi đọc với cái tư tưởng khác, một cái tư tưởng khác giúp đỡ chúng ta hiểu, thấu hiểu được tình yêu thương của Chúa. Một Văn đoạn 2, Một Văn đoạn 2 câu số 4. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối. Lẽ thật quyết không ở trong người. Xưa nay chúng ta đọc đến đây chúng ta hiểu được. Và bây giờ tôi đọc đến tôi hiểu được một cái phương pháp khác là điều răn ở đây không phải là chỉ 10 điều răn. Quý vị hiểu cái tư tưởng tôi muốn chia sẻ không? Nếu mà chúng ta giữ hết 10 điều răn thì chúng ta thật sự mới yêu Chúa. Kêu tôi lật thêm một câu nữa. Mà sớm nay chúng ta dùng những cái câu này giúp đỡ chúng ta hiểu về tại sao điều răn Đức Chúa Trời quan trọng. Thương bà chị em, không phải tôi nói không quan trọng, nhưng mà chúng ta cần đi sâu thêm một bước nữa. Ở trong câu số Văn đoạn 14 câu số 15 đã nói rằng nếu các ngươi yêu mến ta thì gì? Giữ gìn các điều răn của ta. Chúng ta thông thường dùng những câu kinh thánh này chứng minh là 10 điều răn của Đức Chúa Trời, có phải không? Có đó đúng không? Đúng chứ. Nhưng mà thương bài chém chúng ta càng ngày sống lâu trong Chúa, chúng ta cần phải đi sâu hơn nữa. Không chỉ mặc chữ mà thôi. Bây giờ tôi đến một cái đoạn kinh thánh thì tôi sẽ giải thích chú vị cái tư tưởng tôi muốn giải thích như thế nào. Ở đây là trong sách Luca đoạn 18. Luca đoạn 18. Đây nói về Luca đoạn 18 câu số 21. Đây là một người trai trẻ giàu có mà Đức Giêsu đã đàm thoại với người này trong câu chuyện này. Một người trai trẻ giàu có đến Giêsu nói rằng thưa Chúa Giêsu là đấng nhân lành, chỉ cho tôi biết làm sao để vào đất nước Đức Chúa Trời. Thì Đức Giêsu đã trả lời bằng ngươi hãy giữ hết 10 điều răn mà ta từng dạy cho các ngươi. Một người trai trẻ đó vui mừng nói rằng chuyện đó rất quá dễ. Câu số 21 rằng, người ấy thưa rằng, tôi đã giữ các điều ấy từ thở nhỏ. Xưa nay tôi đã giữ hết điều đó rồi. Như vậy là quá dễ dàng cho tôi vào nước Chúa Trời vì chúng ta đã giữ điều đó. Nhưng mà câu số 22 nói rằng, Đức Giêsu nghe vậy bèn phán rằng, còn thiếu cho ngươi một điều. Hãy bán hết gia tài mình phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Có nghĩa là sao? Là có phải Chúa Giêsu dạy là chúng ta giữ hết 10 điều răn cộng đến tình yêu thương cho người khác, tập thương bà chân. Tổng tâm 10 điều răn là thương yêu nhau. Nên là Thánh Matthew nói rằng chính Chúa hiểu được cái tổng tâm 10 điều răn là nó nói cái Giêsu muốn nhắc nhở cho người Pha-ri-si hay là những người thằng đó mà theo 10 điều răn này. Họ 10 điều răn mà 10 đâu mình làm được, sẽ là vậy, kêu làm gì làm gì, nếu con thương mẹ là con làm gì, con làm hết đủ rồi, có nghĩa là định nghĩa làm gì đó thì được không? Không, cái lượng Chúa Giêsu dạy là nếu ngươi bán hết của cải của mình, nghĩa là trao hết tất cả những gì cho người khác, giúp đỡ người khác, đó là ngươi yêu thương ta. Tôi xin tóm tắt ở đây nè. Điều thứ hai, khi mà chúng ta yêu thương Chúa đó, thì chúng ta tự nhiên yêu thương người khác. Tôi xin lặp lại, nếu chúng ta yêu Chúa tự nhiên nha, chúng ta sẽ yêu thương người khác. Nếu mà không phải là tự nhiên thì chúng ta chẳng khác gì giống như là con người con trai hoang đàng, giống như con người trẻ tuổi giàu có. Người trẻ giàu có vì ăn nhiều quá khó khăn để bán hết cho người khác. Ý Chúa nói, ngươi sẵn sàng thương anh em ta chẳng? Thương anh em của ta chăng? Chúa biết lòng của mỗi người chúng ta giống như Chúa biết người trẻ tuổi giàu có. Ba điều chúng ta học ngày hôm nay là thứ nhất là chúng ta cầu nguyện hết lòng về bệnh tật, về một linh hồn nào đó. Là lạ lùng ở đây nha, tôi thấy nhiều lần ở trong Kinh Thánh, khi mà chúng ta cầu xin, chúng ta nghĩ đến người khác nhiều hơn mình. Đôi khi chúng ta đặt mình lên trên hết, hay là trung tâm của vũ trụ. Chúa muốn rằng hãy đặt người khác lên hết. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó là thương Đức Chúa Trời. Yêu thương Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời được? Chúng ta suy gẫm về tình yêu thương của Ngài. Chúng ta suy gẫm về sự sống và sự chết của Ngài. Càng ngày suy ngẫm nhiều chừng nào á, thì tự nhiên chúng ta yêu thương người ấy, yêu thương Đức Chúa Trời. Thứ ba đó là tự động khi mà chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ yêu thương người khác. Làm sao chúng ta yêu thương người khác được? Tôi nói tự động. Nếu mà chúng ta không tự động, hầu như chúng ta thiếu một điều gì. Bởi Chúa Giêsu nhắc nhở Phi-e-rơ rằng, nếu ngươi yêu ta chăng thì phải gì? Hãy chăn chiên ta. Thì tự nhiên Phi-e-rơ sau này biết cách chăn chiên, tại vì Phi-e-rơ yêu thương. Làm sao chúng ta yêu thương người khác được? Tôi muốn nghĩ tư tưởng như thế này. Là anh em, tất cả những người trong thế gian này là anh em của chúng ta. Tôi suy gẫm rằng những người đóng trong những cái phim Hollywood không biết làm sao mà họ đóng những cái vai trò mà họ đặt hết lòng trong một cái nhân vật nào đó, mà chúng ta nhìn xem vào cái khuôn mặt của họ cảm động, đầy sự cảm xúc mà tới nỗi mà họ khóc được. Quý vị bao giờ thấy không? Hai người thương yêu nhau thật sự không biết nhau, chỉ có đóng phim thôi, nhưng mà họ khóc được. Có bao giờ quý vị thử chưa? Nhưng mà cái điều quan trọng ấy, là người ta dạy rằng á, là phải suy gẫm là cái người đó là anh em của mình, người đó thật sự là vợ hay là chồng của mình, hay là suy gẫm đến một cái tư tưởng nào đó, một cái quá khứ nào đó mà chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của họ làm cho họ đau buồn và họ có thể khóc được. Tôi muốn đưa cái thí dụ đó để cho quý vị thấy, khi chúng ta thương người khác á, là chúng ta nhìn họ là anh em của mình. Tại sao quý vị, tôi làm sao nhìn anh em của mình được? Người đó không giống màu da, không phải là người cùng sắc tộc, làm sao chúng ta xem thử là anh em của mình được? Cho nên khi mà chúng ta yêu Chúa rồi đó, chúng ta tự nhiên thấy là anh em của mình. Tôi nhớ một lần là một phái đoàn đi dự một cái đại hội của toàn cầu tổng hội. Tự nhiên ra ngoài đường ở trong tại ở San Antonio chào hỏi thăm Happy Sabbath, anh Lai, tôi là Cơ Đốc Phục Lâm. Tự nhiên mình thấy mình gần gũi vô cùng. Tôi không biết cái bà Phi Châu này từ đâu, nhưng bà gần gũi với tôi tại vì anh em chúng ta là đồng đức tin. Nhưng mà chúng ta càng bước thêm một bước nữa, dù anh em mình khác đức tin, mình cũng xem là anh em của mình. Họ sẽ tin Chúa. Cho nên Chúa Giêsu nói, ai là người láng giềng? Là những người xa lạ, những người chúng ta không quen biết, hay là những kẻ thù là anh em của mình. Tại mình yêu Chúa đó, thì tự nhiên mình yêu người khác. Ở trong Giăng đoạn 13 câu số 35 nói rằng, nếu các anh em, thế tôi đọc rõ ràng trong cái thánh này, ở Giăng đoạn 13 câu số 35 rằng, nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là gì? Là môn đồ ta. Đây là một điều chứng minh rằng là chúng ta theo Chúa, chúng ta tin Chúa, chúng ta nhập nhận Chúa là gì? Chúng ta yêu thương nhau. Không phải là yêu thương nhau anh em trong hội thánh, nhưng mà yêu thương tất cả mọi người. Ba điều tóm tắt để làm chứng, để có lời cầu nguyện được kết quả. Thứ nhất là chúng ta tha thiết cùng với Chúa. Thứ hai là chúng ta thương Chúa. Chúng ta thương Chúa. Mà tự động chúng ta thương Chúa đến mức rồi là chúng ta thương anh em mình. Tự động. Mà nếu không phải là tự động thì chúng ta phải tiếp tục cầu khẩn làm sao chúng ta thương Chúa, thì tự nhiên chúng ta tự động. Phi-rơ mới đầu, Phi-rơ đâu có thương người khác, muốn theo Chúa thôi. Gặp người khác là muốn diệt trừ, muốn chém. Nhưng mà sau đó Phi-rơ thương những người khác, sẵn sàng xả thân của mình bị đóng đinh trên thập tự giá giống như Chúa Giê-xu. Đó là cái tư tưởng tôi muốn chia sẻ với thánh sáng hôm nay. Để một năm mà chúng ta muốn có kết quả trong gia đình, trong hội thánh và trong xã hội, hãy suy gẫm một cái tư tưởng là cầu nguyện cho một linh hồn nào đó mà áp dụng ba giai đoạn này. Hãy cầu khẩn danh Chúa, hãy yêu thương Chúa, rồi tự động chúng ta sẽ yêu thương người khác. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, những gì Chúa dạy cho chúng con nó từ quyền năng của Chúa. Chúa sẽ cho chúng con làm được những điều này vì biết bao nhiêu nhân vật trong Kinh Thánh Chúa đã dạy dỗ hướng dẫn cho họ. Chúng con muốn bước theo con đường ấy. Hướng dẫn chúng con Chúa ơi, dạy dỗ chúng con để chúng con xem những linh hồn mà chúng con cầu khẩn, chúng con tha thiết hết tấm lòng để chúng con đem vợ hoặc chồng theo Chúa, gia đình theo Chúa, con cái theo Chúa. Một điều quan trọng nhất trong năm nay Chúa ơi, giúp đỡ chúng con suy gẫm điều đó. Đừng để bỏ qua cơ hội hàng ngày mà chúng con không cầu khẩn cho những anh em của chúng con. Chúa ơi, chúng con chờ Chúa trở lại. Trong lúc trông chờ, xin Chúa giúp đỡ cho chúng con khao khát cho những linh hồn đang lạc mất, để chúng con giúp đỡ cho họ trở về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúa kêu gọi chúng con một lần nữa. Chúng con đang đứng trước ngưỡng cửa sự sống và sự chết, và Chúa giang bàn tay ra kêu gọi chúng con hãy bước theo con đường sự sống. Giúp đỡ cho chúng con hưởng ứng theo sự kêu gọi của Chúa hôm nay và trọn cuộc đời của chúng con cho đến ngày Chúa trả lại. Chúng con cảm tạ Chúa bấy lời Chúa Jesus Christ. Amen.